quan hệ tư tưởng và cái nguồn gốc cái ý nghĩa nó như thế nào thì thầy sẽ tập trung vào điều này. Trước tiên thì chúng ta muốn tìm hiểu về cái nội dung tư tưởng tâm linh trường A, chúng ta cần phải hiểu thế này. Như thầy đã giới thiệu á, trong cốt mộ A Hàm, Tà, Trung, Tăng Nhất và trường A Hàm, thì cái bộ trường A Hàm là một bộ kinh, nội dung tư tưởng chính của cái bản kinh này là làm rõ cái quan điểm sự dị biệt, cái quan điểm giữa Đức Phật và các cái tôn giáo, các cái quan điểm của tôn giáo khác của hội lúc bây giờ. Quý vị nhớ nha, quý vị không lắng nghe mà cái chuyện là thi là tôi không có ôn mấy cái đó. Quý vị cứ thi là cho thi. Cái kinh trường A Hàm, cái nội dung chính của nó là gì? Làm rõ cái quan điểm của Đức Phật và cái quan điểm của các tôn giáo, các cái ngoại đạo, tức là ngoài của đạo Phật của bây giờ, chủ yếu như vậy. Và cái điều đó nó muốn nói lên gì? Cái nguyên nhân Đức Phật xuất hiện. Đó là cái nguyên nhân Đức Phật xuất hiện. Thì như vậy cái lý do tại sao Đức Phật xuất hiện, cái lý do tại sao? Thì chúng ta thấy rằng này, thật sự là người nói cái khái quát cái tư tưởng rồi chúng ta đi làm nó sẽ dễ hơn. Cái dòng Aryan của cái Ấn Độ đây và cái châu đây, thì cái dòng dòng đó của châu Âu cũng là dòng Aryan. Chúng ta phải bắt nguồn kể nó qua cái diện Phật giáo đó. Phải bắt nguồn tại đây. Cái dòng dòng Aryan tức là cái dòng Di Đà, từ nó qua xuống đất cái vùng Ngũ Hà, tức là cái đất độ chính thức là 1.500 về trước. 1.500 năm về trước. Trước công nghiệp ở đó là chiếc năm, thì họ biến cái đất nước Ấn Độ thành một cái đất giáo học, và họ muốn để làm cái người trong trong đó là một cái người vĩnh viễn cai trị cái đất nước Ấn Độ, tức là không cho cái người do bản xứ tham gia vào công việc cai trị. Họ muốn giữ cái gì, cái đặc biệt về cái cai trị của người họ. Trên bắt đầu dần dần họ thiết lập thiết lập cái để đi đến một cái quan điểm mình là một cái người cai trị của dân tộc, thì hình thành cái gì, cái quan điểm nào ở trong cái chúng ta thấy được cái gì hả? Hình thành tổ chức thể là nói bốn cái giai đoạn, hai giai cấp đầu gọi là gì, bốn giai cấp là gì, hai giai cấp đầu gọi là gì, hai giai đoạn gọi là gì, tái sinh tạo hay sinh tạo, hai giai cấp đầu được gọi là nó có một từ gọi là tái sinh tạo. Tái sinh tạo là như thế nào, là có nghĩa là tôi giết cha giết mẹ, tôi làm những điều phi đạo đức, thì tôi sau khi tôi làm xong ăn năn hối cải là tôi đạt cái kinh thánh, tức cái bốn bờ Veda tôi đạt xong là tội tôi đã tiêu hết. Cho nên gì, tôi vẫn tái sanh lại làm một con người và đã không ra thế nào để tiếp tục cai trị. Quý vị nên nhớ một cái, còn là giai cấp Vệ Xá và Thủ Đà La là hai giai cấp được gọi là nhất sanh tộc. Có nghĩa là gì? Hai giai cấp này có nghĩa là gì? Vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp không được chuyển đổi cái thân phận của mình. Có nghĩa là gì? Anh luôn luôn anh chỉ là làm một người nô lệ cho cái hai giai cấp này. Hiểu không? Thì nó cái hai giai cấp đầu thì được gọi là tái sinh tộc, mà hai giai cấp này được gọi là Bà La Môn và Xá Đế Lợi. Hai năm sau được gọi là Vệ Xá và Thủ Đà La, thì nó còn có một tên khác gọi là Nhất Sanh Tộc. Đứng từ góc độ này, đứng từ một góc độ để phân chia giai cấp này, thế nhất à à thế nhất là chúng ta phải cái điểm này, có phải chăng là những cái người Aria này á, những người Bà La Môn muốn giữ cái ý của nó là có phải chăng là hàm ý một ý nghĩa là muốn tôi là một cái người để vĩnh viễn là những người cai trị của đất nước Ấn Độ và tôi không chia cái quyền cai trị cho hai giai cấp chứ không thì rõ ràng nó biểu một nó biểu lộ một cái bằng người cai trị là giai cấp của bạn không chứ không phải cho hai giai tức là thay còn nó gọi là giống trong gia đình giống trong gia đình là giống trong yếu giống của Aria cái giống trong này cực kỳ thông minh à cho nên họ đánh tiếp họ hình thành cái quốc bài đà và trong đó bắt đầu của nó là quan điểm là gì muốn chiếm giữ cái quyền cai trị vĩnh viễn của mình cho nên mình hình thành bốn giai cấp trong đó thiết lập định nghĩa bốn giai cấp giai cấp Bà La Môn xá lợi đạo gọi là tá xá lợi tại sao gọi là phải có sinh tá lợi bởi vì ông nào bà nào cũng là bảy lợi phải không nào giống như nào cũng là bảy nhưng mà làm bảy làm sao để cho nó có cái hợp lý để cho mình tiếp tục cái trị cho nó là những cái giống trong này sau khi làm bảy xong làm tá xong đạt thánh địa tự đó để làm tiếp tục đại cai trị nếu mà phải nữa thì cái tiếp tục đạt cái thánh cũng giống như hai ngàn là cũng giống như Phật giáo mình đang gì à nửa tháng là bảy tối ngày 30 là sáng hôm sáng hôm xong nếu mà đã hết được rồi sao ra nói nữa bởi vì tiếp tục làm bảy phải tranh cuối cùng cứ nửa tháng nữa cho nên cái phương thức đó chúng ta đang chỉ như cái ý nghĩa nó thay đổi khác nhưng mà cái cách này nó cũng là một cái cách mà truyền hóa của nó chúng ta đang là gì à cho nên gì cuối cùng là gì nói chung là muốn bám giữ vào quyền cai trị của mình và không chia cái này cái khác cho nên hình thành một cái và được định nghĩa gọi là những sáng tạo người ta sáng tạo quý vị đang hiểu một cái không? Nhưng mà cái quan điểm này là ai là cái người đưa ra cái quan điểm này phải là cái người ai ra cái người do bắt đầu họ đưa ra quan điểm này có phải không không thể nào cái người cái do bản xuất cái đưa ra quan điểm này mà phải là những cái từ ai ra muốn thống trị vĩnh viễn đất nước rồi thì họ đưa ra quan điểm này nhưng mà khi họ làm công việc đưa quan điểm như vậy thì cái dân bản xuất họ biết là người đó đúng không chắc chắn là không đồng tình cho nên gì sáu phái ngoại đạo ra đời là phản đối là do tâm này không làm công việc nghiên cứu là gì là giống năm này không thầy viết cái luận văn của thầy là khi mà thầy viết cái luận văn mà luận văn của ca học của thầy là trong này là thầy đã đề bản này là một phần tiếp tập cái luận văn ca học của thầy không là thầy đã viết cái thế này à thầy đã đề bản những vấn đề này à thì như vậy á nếu như á là cái người Aria cái người mà cái cá trị để thiết lập bốn cái quan điểm này à thì cái người dân đặt vấn đề là người dân bản chất là bạn bảo được không như vậy chúng ta tóm lại phải là cái dân bắt đầu thì chúng ta kiểm tra lại sáu cái của người dân sáu cái ngoại đạo này có phải là dân của Arian hay là dân của giai cấp dưới thì đều là các nhà nghiên cứu là đều là cái về hạ đó này là đều là xuất thân từ cái giai cấp gọi là thủ đà la à, trong đó có một ông là gì ông làm nô lệ cho ông chủ cho cái người Arian gia đánh mùa đông bỏ nối vào khác bắt đầu gì mới đi ăn trộm cái vật đồ thức ăn thì ông chủ bắt được cái gì bắt lột quần áo ra mùa đông dưới không lộ ra tất hàng như gọi đồ bỏ bao cho nên lúc đó mới là vốn là của bà ta. Cái kỳ này giáo là trong đó sáu phái, thì trong đó cái phái của kỳ này giáo là của bà La Môn, nhưng mà không chấp nhận cái bà La Môn một số quan điểm cho bắt đầu một chuyển thành cái kỳ này giáo. Có quyền lợi cũng không có bà La Môn, chỉ trên một bản còn đăng bái lại là đua thuộc về cái thành phần gọi là giai cấp gọi là Thủ Đà La ở trong cái bốn cái tầng. Như vậy thì rõ ràng cái gì? Chúng ta thấy là như vậy thì cái người Arian lấy cái gì xây dựng cái nền tảng gì để bắt mọi người dân Ấn Độ để tu hành lên? À, đúng vậy. Tức là gì? Nếu mà bây giờ tôi nói rằng là tôi là cái ông tổng thống của nước Ấn Độ, bây giờ tôi đã bắt người dân đi theo được không? Chắc là không. Chắc chắn là họ không bao giờ chắc chắn. Cho nên buộc lòng là phải gì? Phải xây dựng một cái ông mà thiên, tức là cái ông chúa tể, một cái ông gọi là chúa tể của loài người, thì cái ông đó mới sắp đặt bốn chữ. À, cho nên Phạm Thiên là gì? Phạm Thiên là một cái người chúa tể và sinh ra toàn bộ cái loài người thật. À, cho nên gì? Cho nên bắt đầu hình thành như vậy thì có nghĩa là cái loài người này là do Phạm Thiên tạo thành sắp đặt. Như vậy có ai dám theo không? Phải tung hành theo trên bốn chữ cấm này cũng là do Phạm Thiên sắp đặt cho gì? Muốn nói rằng là Buruksa trong cái áo thư nói rằng gì? Là gì? Giai cấp Bà La Môn sinh từ đầu của Phạm Thiên, giai cấp Sát Đế Lợi sinh từ vai của Phạm Thiên, giai cấp Phệ Sát sinh từ bụng của Phạm Thiên, giai cấp Thủ Đà La sinh từ trong của Phạm Thiên, và bắt đầu giai cấp Bà La Môn làm việc gì? Làm việc tế tự giai cấp Sát Đế Lợi là công việc là quản lý, à, cai trị. Giai cấp Phệ Sát là đi kiếm tiền, là ăn làm gì đó, kiếm tiền để nuôi hai giấc đơn. Rồi giai cấp gì? Thủ Đà La là làm công việc nô lệ, lau giường bàn ghế, giặt chiếu, giặt mền cho giai cấp lên. Thì như vậy á, thì cái này là trong những cái tác phẩm của đây đã được hình dạng. Như vậy là gì? Người dân phải chấp tập của hành dạng. À, đó là một lý do tại sao mà khi Đức Phật chứng ngộ dưới cội cây Bồ Đề, tôi chỉ nói một cái người phải làm được, thì Đức Phật giác ngộ giao đi. Và cuối cùng giác ngộ xong nó muốn ra pháp không? Lý do là sao? Hả? Căn vừa khó rồi cho nên là gì? Đức Phật giáo lý, giáo lý gọi là duyên khởi. Thì cái giáo lý duyên khởi chứ cái giáo lý gọi là một Phạm Thiên chúa tể bạn và hai giáo lý này nó như thế nào? Nó hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Hay nói một cách khác là giáo lý duyên khởi của Phật là giáo lý phản bác lại tư tưởng của Phạm Thiên, hiểu không? Mà ông Phạm Thiên là ông chúa tể của loài người và được mọi người dân Ấn Độ chấp nhận và tin theo như một vị thần, làm sao mà phá được không? Phá được không? Đặng phúc được không? Phật ấy dám lôi đầu của ông không? Bằng cái nào? Bằng cái nào? Bằng cách là gì? Khi giác ngộ cái giáo lý duyên khởi thì bắt đầu ngài không dạy gì mình đem mình lọc đồ ẩm, mà cái nào bắt đầu mượn cái quyền voi của ẩm để gì? À, mượn cái quyền voi của ẩm để lấy cái đó để mình đi nói chuyện với mọi người, đi tiếp tục dọc dọc tiếp tục. Tại vì bản chất là gì? Giác ngộ sao bắt đầu ta muốn nhập viện, mệt quá, tụi mày mệt quá, hỏi đi thì lý là ta muốn quá. Một lần cũng muốn chạy việc, hai lần cũng không được, ba lần cũng được. Cho nên tư duy thì tức là Phạm Thiên ở quả cầu bắt đầu biết được cái ý của Gotama cho nên gì? Từ ra đang bắt đầu tè tè bay xuống đất với đại bảo Đức Phật. Làm gì đó? Đánh lễ ba lần, quỳ gối chắp tay thương ngài bạch Thế Tôn. Mặc dù cái trong xã hội, trong thế gian này là hầu hết là những cái kẻ ngu không hiểu được cái lời Thế Tôn, nhưng có một số người nghe và hiểu được cái lời của ngài. Xin ngài đừng nhập diệt, hãy lưu lại thế gian và tuyên thuyết cái đạo lý đó để cho mọi người nghe hiểu và thực hành, đúng không? Phật nói là thôi thôi lắm mà quá, tao đã quan sát kỹ rồi, không có cái nào hết. Bắt đầu nào, kiềm thành lập thứ hai cũng nói như thế, đúng không? Cộng nói cũng tác động thôi. Lần thứ ba, đảnh lễ lần thứ ba và thưa lên là nào? Thì ông nói sao? Ủa cậu, có cho tôi đứa ra là sao? Bây giờ thì ông phải không? Thì đúng không? Nói sao? Ừ, ở lại, ta sẽ ở lại. Vì chúng ta đang thành. Cái câu chuyện này, quý vị thấy không? Hợp lý không? Một mặt á, thì với ba cái bản trang này á, thì nói rằng là cái trí tuệ của Phật là vượt trên thế gian, không trí tuệ thế gian không bằng Phật. Nhưng mà tới cái đoạn này á, là không biết thế gian có những người mà nghe được nè. Cho nên bây giờ cái đó là các bạn biết rõ ràng không biết nói. Bây giờ sao? Cho nên bây giờ mấy cái ông tỳ kheo, mấy cái ông đệ tử mà lông con Đức Phật đi ra thích muốn làm việc quán đưa tin, đưa tin sao mà nè. Mà Phật nào Phật nào, dĩ nhiên Phật này chẳng còn rồi, nhưng mà phải là chương thiên phải, người khác phải sẵn sàng với bạn thì ngài mới lại chứ. Nhưng mà lại một cái chỗ khác lại nói gì? Nó nói là Đức Phật thương chúng sanh như con đỏ. Thương sao không? Thấy chúng sanh nó khổ đau, nó độ mà đỡ nó thương. Mâu thuẫn thiên đến bằng cách nào giải thích nó cũng mâu thuẫn rất rõ gì vậy? Hồi xưa tôi học nhà thầy Thông, nó có một câu chuyện ở đó đại em. Ông có kể câu chuyện. Ông ấy hồi đó ông quan làm có một cái ông thầy thuốc, ông làm cái nghề thầy thuốc nhiều đời, nhiều kỷ niệm truyền thống rất hay lắm rồi. Nhưng mà ông tới đó ông cái đời thế ông thầy thuốc đó thấy không? Ông xin cho con, nếu con ăn cơm không chịu học hành. Nhưng mà từ khi mà ông cha cái ông mất, chẳng lẽ về nghe về ông thầy thuốc luôn, cha buộc làm con phải lên làm thầy thuốc. Ông này tức là thay thế ông cha mà để làm bóc thuốc, xem mặt bóc thuốc cho người khác. Thì có một con, có một cái bà đã có một chồng bị bệnh cái bụng, thì hỏi bây giờ thầy chữa cho cái ông chồng con bị cái bụng, thì á ông vô ông đâu biết gì cần gì chữa, cho nên mới lật cái sách ra. Ông lật cái sách ra bắt đầu thấy là phúc thân phục nhân sanh, cái trang một là phúc thân phục nhân sanh là cái thông kẹt mà. Rồi, ông đang trong, ông buộc bổ cho ba cái thân tốt nhất tại nhà giàu mà. Ba cái thân tốt nhất ông nói là chưa có nhiều ông tốt lắm, là khác nhanh. Vô ra sát nó uống một cái thì về cho ông chồng. Ông chồng nhanh. Bắt đầu ông đắp được cái kia. Qua nó hỏi chú mày sao mày người ta bệnh một cái chất bệnh rất đơn giản với bụng mà sao mày cho uống thuốc gì mà nó chết đi. Ông nói giờ tôi qua nhà con đó là có một truyền thống là chữa bệnh từ nhiều đời như vậy, nói nhé từ xưa nay chắc quan cũng biết, nó là tao biết làm sao mà chết được. Nhưng mà không những cái chuyện đó là có tiếng một con trị bệnh đó là có chiếc cây rồi, nó có chiếc cây rồi. Thì hôm qua nó vừa mày cái sách đâu bây giờ coi, thì ông về chạy về nhà ông lấy cái sách lên là đưa qua thì ông qua nhận cái sách này, con hãy coi là phúc thông phục nhân sâm qua tự đọc luôn đúng rồi, nhưng mà qua cái trang thai này là tắc tự trang một phúc thông trợ vào khách hàng, qua trang hai là tắc tự qua một chỗ này mày làm thuốc mày đọc sách sao hả? Cái câu này nói ra là phúc thông phục nhân sâm tắc tự có nghĩa là gì? Đau bụng mà đau bụng nhân sâm là chết thì sao mày đau bụng nhân sâm? Thì ông ra là sao? Dạ tôi qua không chữa chữa trăng một nó chết chết trăng hai thì nó chết ra hai cả cha nữa. Phải không? Chuyện này chúng ta đang hiểu về lịch sử những câu chuyện trong Phật giáo chẳng hạn. Chúng ta xem cái chuyện thầy thuốc này thầy ra này là chúng ta cười. Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta đang giải thích những vấn đề trong Phật giáo cũng chẳng khác nào như là thầy ra. Câu chuyện mà Phạm Thiên Thỉnh Phật nói pháp hàm chứa một cái nghĩa là trước một cái bối cảnh lịch sử của những người qua quyền, những người độc tài khó mà có thể thay đổi được, cho nên mượn cái thế lực này để rồi dựa vào đó để gì, để mình đưa một quan điểm của mình, hiểu không? Bây giờ cái chuyện này á là cái giáo lý Phật là cái giáo lý nguyên khẩu mà ra nói rằng đây là cái lòng của ta nói là bắt nạt cái người mà lãnh đạo, cái người mà gió lãnh đạo chứ không điện á, cái lãnh đạo của đất nước nó bắt liền, còn không nó bắt bao tu liền. Như vậy thấy là cái bao người cái tù về đó học lý do là tại vì trên tao Phạm Thiên là người bảo lãnh này, hiểu không? Tao làm chuyện này tất cả mình tao nói ra tất cả đời này là Phạm Thiên của tao này trong hải tòa mình lãng loạn là gì? Phạm Thiên là coi như mình nói mình tóm lại là tối đi chết đi tao nói chấm đó cho nên thoát ra cái này. Và câu chuyện nó muốn nói là một ý này, mượn cái chuyện này để làm được này. Thành thử đó là cái gì? Một cái cách mà chúng ta thấy đọc lịch sử và chúng ta hiểu được cái điều đó được là thế. Chứ sao mà cái chuyện thương con đỏ ngày như con đỏ mà biết nó phải có gì kiềm thỉnh phải đi thương thỉnh phải giống điều đó giống như gì đó đứa con rất như ai nó biết bỏ lên sắp chết người mẹ ngồi trên bất đông tao đợi mày lên thì mày thương mày tỉnh tao hạnh phúc mà cứu phải không? Người mẹ gì mà mất chạy thế cho nên là không có lý. Và cái đạo lý cũng có một cái điểm cho nên chúng ta đọc là hiểu như thế nào mà lão gia nói ý tại ngôn ngữ. Ý tại còn gọi là cái ý ở mình, ý tứ đó, ý tại ngôn ngoại đây là cái ý ở ngoài lòng, cái ngoài cái nó là cái gì trong mượn nó là cái gì đó, phải không? Cái thằng cha là cái thằng ham ăn, tôi kể về việc thằng cha là cái thằng ham ăn. À. Nhưng mà bữa đó nó sinh thằng con mà nhà nghèo nhà quê mà cái người bằng xóm nó đem nó tới nó đưa bánh xèo cho con tàu, nó đem hai cái bánh xèo nó qua nó cho nhà xóm tức là cho đó. Nhưng mà ông muốn là ăn hết hai cái bánh xèo này, ông muốn chia cho đứa con vợ, cho nên trước cái ông khách ngồi đó thì sao ngồi ăn mà cái thằng nhỏ thằng con nó đi qua đi lại là tí
kia là nghe nó mừng mừng cỡ về cái điều lạ đó. Dạ. Nó là vậy vậy. Hỏi ăn. Này nó dám ăn không? Dạ 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 dạ. Dạ 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 không. Đi đi. Đã hết hại ai rồi. Thì cái ý muốn gì? Cái ý mà ông cha ông hỏi thằng nhỏ nó ăn không phải là ý muốn gì? Ý mà từng cái ăn chứ mà anh ý mày ăn. Hiểu không? Thì cái ý ở ngoài là như thế. Hiểu không? Các khách tới mấy việc tôi nói sư bà là muốn đại khách. Nhưng mà có hai cái bánh, những cái bánh dở bên ngon. Tôi nói là. Nhưng mà cái ông này vô là không được đại bánh ngon. Nhưng mà thành cái cô học trò đệ tử này không biết mới vô này. Kia con thì cái đứa đệ tử phải biết cái ý nó ngoài lợi con chân phải vô làm cái ý cái này chứ không được làm nó nhưng cho nên là cái ngôn ngữ chúng ta mà sử dụng hàng ngày là đánh lừa con người tới 70% và cái gì còn cái trăm thật trong đó chỉ có 30%. Cái thật ngôn ngữ này là cái thật là chỉ có 30%. Còn cái lừa đảo với nhau là tới 70%. Đúng không? Hỏi em đi ra. Hả? À. Nhưng mà trong lòng muốn chết. Thấy không? Cho nên là tất cả những cái gì mà biểu hiện ra hành vi và cái lòng hỏi này đều không có tin tưởng. Cho nên này.
Và Đức Phật này cũng sử dụng một cái biện pháp đó cho nên là gì? Là muốn nói thế gian. Thế gian mà dùng quyền lực thì ông nó có quyền lực. Mày bọn mày ngu chứ mày không tin ông. Thì bây giờ tao cũng cách nào để nó có chuyện đẩu cho mày nghe được. Thì tao còn mượn cái chuyện này tao nói cho mày. Bà Đà Môn là nó lợi dụng cái quần chúng trình độ kép và chỉ cái niềm tin với cái ông Phạm Thiên. Thì bây giờ tao cũng mượn cái chuyện của cái niềm tin đó mà biết tao nói của tao là tao thay đổi không. Trên cái câu chuyện đó là như thế à, thì tất cả những việc này là gì đều là thể hiện trong tên trường hạ cái điều này Phạm Thiên Tinh Phật cũng có này, bốn giai cấp cũng có trong này, toàn bộ sáu vai ngoại đạo cũng có trong này. Thì bây giờ chúng ta đặt cái bản kinh trong đường là không phải là chúng ta cứ ngồi đọc cái lần như thế nào bằng từ đầu cuối, mà chúng ta phải làm thế nào để tái hiện qua được cái câu chuyện này, tái hiện ra cái xã hội của bây giờ. Ví dụ như là bây giờ cái ly thế này giờ nó vỡ ở đây là nó chỉ còn một bánh như thế này, còn ở đây nó còn một cái này, còn ở đây nó còn này. Thì bây giờ là gì? Chúng ta đọc làm thế nào để đem những cái bánh vỡ chúng ta gì ráp lại để tái hiện thành một cái đỉnh. Hiểu không? Chứ chúng ta như thế nào là không biết làm gì hết, chúng ta hiểu được cái nào không? Không thể làm được. Và chúng ta phải biết cách làm cái bộ kinh trong kinh này nói điểm này, trong kinh đó nói điểm nọ, thì chúng ta là những người để ra tất cả này để khinh thân tái hiện lại toàn bộ cái bối cảnh lịch sử đó. Thì ở trong kinh Trường Hà nó đã có tất cả những cái đó, thì chúng ta đọc lắp ra kết cấu và chúng ta thấy cái kết cấu và việc kết cấu không đúng thì chắc chắn nó mâu thuẫn với cái lịch sử này, nó mâu thuẫn với cái đạo lý này. Cho nên chúng ta phải tập thầy hóa tin ở đây là thầy dạy cho vị là dạy một phương pháp để chúng ta hiểu và làm. Thì đại khái như vậy là gì? Cái lời dạy của Đức Phật, cái đại bản kinh đầu tiên là cái kinh điển. Đại bổn nghiêm là gì? Đại bổn là cái gì? Cái bổn là cái gốc đại là gì? Cái gốc lớn, cái gốc lớn là gì? Gốc lớn đó Đức Phật không nói về vấn đề cái giáo lý duyên khởi vô thường vô ngã, nhưng mà Đức Phật nói rằng bảy vị Phật trong quá khứ đều giác ngộ cái này và thành Phật. Thì ta đây cũng như này, có nghĩa rằng là cái này giáo lý duyên khởi vô thường vô ngã là một đạo lý, một cơ bản, một nền tảng của đạo Phật.
từ đó bắt đầu mới nói chuyện với người khác, hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta bước vào. Thì như vậy đại khái cái câu chuyện này là một câu chuyện nó sẽ bộc lộ, nó sẽ làm, sẽ là những cái cốt lõi để chúng ta đọc lại những cái bản thế nào chúng ta chưa vào. À, trong đó ngoài ra những cái vấn đề cốt lõi này nó còn có một vấn đề là tiến lực. Vấn đề của xã hội rồi là một vấn đề của con người rồi là một tôn giáo. Và cái tôn giáo đó là gì? Một cái tôn giáo phần lớn là vấn đề mang tính chất mê tín dị đoan. Thì trong kinh điển Đức Phật có đối với những vấn đề này, Đức Phật giải quyết thế nào? Thì Đức Phật cái hành tế tự là giết trâu, giết bò, giết heo, giết ngựa, giết tất cả như là, thì Đức Phật mới nói rằng nói về cái chuyện là để thanh tịnh không phải là giết trâu giết bò mà phải dựa do thanh tịnh phải làm. Thì chúng ta thấy rằng là tốc độ tất cả những còn người ta đi lại gì, đi lại phương đông có ông thầm ông ấy, thì phương tây nó có mà ông như thế này, thì cái mặt về giải thích thì nó mặt cũng tốt, không phải như thế này. Người ta tốt, Phật giáo cũng tốt, người ta lại ra mặt cũng lại, chứ là Phật không có bắt như thế nào. Bởi vì cái đó là cái tập tục, cái tín ngưỡng, cái hành vi và thưa mọi người làm cái đó mà cho ra gì, Đức Phật cũng làm. Nhưng cái ruột của nó là thế, cái đạo lý của nó là Đức Phật đem một đạo lý khác thay vào lại phương đông, lại phương bắc, lại phương nam. Phương bắc là tiêu biểu cho lại gì đó, hút âm đại học gì đó, thì là họ có gì, thì Đức Phật diễn dịch nó rằng là cái nó gì à, lại phương bắc thì vậy thì làm thần thánh đó, thì lại phương bắc là tiêu biểu, phải nhớ những người bảo vệ đất nước, bảo vệ quốc gia của mình, mình cảm gì đó, chứ không phải là Phật. Không này, lạy quân nam, lạy ông thánh, ông thần đó. Thì đúng không? Giải thích rồi, lạy quân nam là nhớ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, chúng ta cần phải lạy Phật hơn. Đặt nặng vấn đề biết ơn và trả ơn, hiểu không? Còn cái tín ngưỡng đó tiêu biểu cái này là thần thánh, thì Đức Phật đem cái chuyện thần thánh thành những cái vấn đề cụ thể là ơn cha, ơn mẹ, ơn sư trưởng, ơn những người mang lại cái vật cho chúng ta xong. Thì chúng ta thấy là cái gì? Đức Phật có làm gì đó không? Toàn bộ những cái gì giá trị văn hóa, hình tượng giá trị văn hóa thì Đức Phật giữ nguyên, nhưng mà ý nghĩa trong đó thì Đức Phật lọc sạch, bỏ sạch. Nên hiểu một vấn đề mà chúng ta đọc cái điểm này.
Rồi bây giờ chúng ta dựa trên những cái bây giờ quý vị là cái mục lục số 60 13, dầu 111 trước đây. Ở đây chúng ta đọc một cái đoạn này: này Ma Nạp Bạch Phật, đời có 40 tánh, Xác Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La, 30 tánh kia thường tôn trọng, cung kính, cúng dường Bà La Môn. À, những người họ thích kia không nên như vậy, họ thích tôi tớ kia hèn mọn thấp hèn mà không cung kính Bà La Môn như ta. Tức là gì? Ở đây cái bài, cái nội dung bài kinh này xác nhận rằng, ở đây chúng ta đọc cái đoạn này chúng ta thấy rằng gì? Xác nhận rằng ở Ấn Độ bây giờ lúc cái vợ có 40 tánh là Xác Đế Lợi này, Bà La Môn này, Phệ Xác là Cư Sĩ và Thủ Đà La. Ở đây nó là 30 tánh kia. 30 tánh kia là 30 tánh nào? Thì xuyên qua cái văn bản này, cái văn bản này không phải là văn bản gì mà phải dựa vào một cái bản gì trước kia là gì? Nhưng mà thưa vị, cái kia, chữ kia là chỉ cái gì? Đây là 48. Đó là Xác Đế là 1, Bà La Môn là 2, Cư Sĩ là 3, Thủ Đà La là 4. Như vậy là 3 chữ tánh kia là chữ kia, đây là chỉ là 3 chữ tánh. Đó, cái hiểu không? Đó, cái, nhưng mà nói là cái câu chuyện gì đó là không? Đó là không?
người ta chữ kia này không biết là chữ kia này là đại từ chỉ cái gì. Tại mình đọc câu dưới này thì có hiểu không đây? Hiểu không? Nên đến bản kinh này nhưng mà gì chữ kia là không biết sao. Đọc một câu phát mặt thường là phải rõ rồi. À. Chữ đây là nếu nghe là có nghĩa là gì? Ba chủng tánh cuối, ba chủng tánh sau, sao được luôn?
Đó là nếu mà
người ta
nó sao thì
cái bà la môn bên trước cái sao thế này? Thì bây giờ đây là gì? Thì đây là sát thì bà la môn, cư sĩ thủ đà la. Thì như vậy thì kia đây là mình làm thế nào cho rõ là đúng rồi. Lẽ ra cái câu này là rất sai này. Bà la môn là sát thế nào? Thứ nhất là bà la môn, thứ hai là sát thế nào? Thứ ba là cư sĩ, thứ tư là thủ đà la. Cái trường hợp dịch này là thông thường là người ta sát thế như vậy. Nhưng mà các bản dịch này là như này thì chúng ta cần phải điều tra trong bản án nó là những cái chữ nào trước, hoặc là cái trường hợp này như vậy thì rõ là nguyên từ cái bản phạt hay cái gì đó là khi dịch ra tiếng Anh này không được nguyên tập một cách tốt nên là bắt đầu nó để lại cái bản khác thì là xác để lại bà là một à bà đâu biết làm thứ hai không à. Và cái thứ ba nữa là gì? Cư sĩ nó là phệ xác à, thì cái đây là phải cư sĩ không? Cư sĩ thì nếu như mà căn cứ từ này thì cái chữ cư sĩ đó còn có trên cái bản này, nếu đánh giá bằng bản thì như vậy cái bản án này là nguyên cái bản án là bản một, từ cái bản không có cái án mà dịch tiếng về thì như vậy là trên đây á. Cái đề nghị thầy này ví dụ như hàng ở đây thì tới đây là không được đặt đây là xuống chủ thích. Chủ thích nói rằng là trừ cái bản này tất cả những bản khác thì cái đó là người ta dịch là thủ là bà la môn, sát đế lợi, phệ sát và thủ đà la. Cái chữ bà la môn, sát đế lợi và đà la thì tất cả ba cái từ này là đều là cái từ là dịch âm. Tại sao cái chữ này là đó là đồng phẩm chưa thấy không? Thì như vậy là cái người dịch từ cái bản phạt ra tiếng Hán là không được tốt, cho nên phải chú thích gì? Như vậy cái từ này được sửa lại phải là như thế này: bà la môn, sát đế lợi, phệ sát, thủ đà la, hiểu không? Trên cái vấn đề đánh giá văn bản của bản dịch chúng ta cũng phải làm luôn ngay cả này chúng ta phải làm luôn. À, thì như vậy cái chữ kia này á là chỉ cho mình xác cái lời là cư sĩ là thủ đà, hoặc là chúng ta chữ kia này là chúng ta phải mở cái mặt đơn ra xác cái lời cư sĩ và thủ đà, hiểu không? À, trên cái văn bản chúng ta không thể tùy tiện được. Thì chữ kia đây rất rõ là những nhà đọc đang nghĩ là không biết chữ kia là đại diện cho cái nào. À, nó đọc cái gì nó dễ rồi. Trên cái văn bản chúng ta đọc đây là à, ở đây là những người họ kia. Cái chữ kỳ á, chữ kỳ đọc hết chữ kia này như thế này, nó đọc đại từ chứ nói chữ kia. Cái chữ đây là cái chữ này này, vì dịch không được tốt cho nên nó không lên này này. Cái chữ kỳ này là chỉ cho gì này, tức là chỉ ai ở đây là cái quan điểm của người ngoại đạo này. À, ba chủng tánh kia thường tôn trọng cung kính cúng dường bà la môn.
À, quý vị,
ba chủng tánh kia thường tôn trọng cung kính cúng dường bà la môn. À, như vậy là gì? À, tức là gì? Sát đế lợi này, cư sĩ và thủ đà la thì phải tôn kính là những người họ thích kia không nên như vậy. Ý nghĩa là không nên như vậy là sao? À, câu đúng không?
những người thật kia không nên như vậy là sao? Hả? Là cái đây có phải là cái câu này với việc là gì? Những người thật tới kia thì không nên làm vậy, phải không? Nhưng mà nghe đó, họ thích tôi tớ kia hèn mọn, họ thích tôi tớ kia hèn mọn, thấp kém mà không cung kính và là một người ta. Thì cái ý này là ý của những người họ khuyên kia, họ thích ra không nên cung kính và là một, hay là nên cung kính đầu ý là hả? Nên cung kính và là một. Nhưng mà thấy văn này nên những người họ kia không nên như vậy, đúng không? Vậy đúng không? Vậy sai. Vậy nên là những người họ kia đó là chỉ những người này này, như là thích những người thích lại không làm như thế. Những người sát đế đợ thủ đà ra đều không biết là không, nhưng mà những người họ thích hiểu không? Thế nên bây giờ đó là khuyên ông là nó là những người khác, mà không phải là những người ấy, không phải là những người ấy đâu. Họ thích là gì vậy? Những người thích là gì vậy? Chỉ cho một cái phần là chỉ cho cả cái phần đó luôn. Cái câu chuyện này là chỉ cho toàn bộ dòng thích, mà đâu phải là dòng thích ai cũng, cái dòng tộc là thích ai cũng không phải đứa phần. Nhưng mà là dòng thích là đều phần cả. Hả? Họ thích này chỉ có một mình Đức Phật là cái người phản đối, còn những người lại có phản đối không? Không. Những người đó thích là sai không? Sai. Đi sâu vào cái văn bản chúng ta thấy rất nhiều cái vấn đề, hiểu không? Chính bản thì nó rất nhiều vấn đề. Đây là chỉ có một mình Đức Phật mới là một con người không cung kính, không làm theo đạo, chứ không phải là toàn bộ những người họ thích. Nhưng mà đây là cái câu này, những người họ thích có nghĩa là gì? Toàn bộ những điều đó mà nghĩa là toàn bộ họ thích không làm. Nhưng mà toàn bộ họ thích đâu ai làm được như nó, chỉ một mình nó làm. Cho nên là gì? Cái câu này là gì? Không phải là những người họ thích, mà gì? Cái họ thích tức là chỉ cho Sakyamuni thôi. Nhưng riêng về cái ông Sakya của cái dòng họ thích, nếu mà nhìn là vậy, nhưng riêng về Sakya Muni thuộc cái dòng họ thích thì không làm như thế. Chúng ta không có phép được không làm như vậy. Họ thích tôi tớ, cái dòng họ thích này vốn, cái dòng họ thích này vốn là tôi tớ hèn mọn, thấp hèn và không cung. Cái dòng họ thích, dòng họ thích là rốt là giai cấp thấp, thấp hơn Bà La Môn và lại không cung kính Bà La Môn, ý của nó như vậy, hiểu không? Nhưng mà cái câu này là không phải.
Cái câu những người họ thích đó là những người thích, nếu mà mình đọc ra thì mình giống như cái lời trách cứ, giống như cái lời trách cứ như nhẹ đó, mà mình đọc cái câu đó thì
không có nhân tâm được. Cái đây là chỉ một mình thôi, còn những người họ thích thì bao gồm cả cái dòng họ luôn. Nhưng mà những người dòng họ thích thì nó có như thế.
Thì ý của nó là như mình khi mà đọc cái câu này, giống như cái lời chính sách trước
thì là đó, nhưng mà có cái này dùng từ sao, văn bản nó sao, ở đây là một người đã khác với số đông, hiểu không? Không thể dùng ra là những người được, mà là gì? Mà nếu mà là gì, họ thích kia thì được, họ thích. Tức là gì? Là nói cho Đức Phật, chỉ Đức Phật, là không làm như thế. Cho nên Đức Phật là một người, nó có nói bắt một người Bà La Môn, nó nói Đức Phật là một người ngạo mạn. Ngạo mạn hả? Thì cũng có một kinh trong Tạng Văn, cái kinh này nó liên quan cái chỗ này, nó liên quan cái chuyện trong kinh Tạng Văn, nó có một cái kinh là có một người Bà La Môn đó, nó mà gặp Đức Phật, nó đánh lễ Thế Tôn, nó dạy Thế Tôn, dạ là Thế Tôn là một người ngạo mạn. Họ Nhưng mà riêng Thế Tông thì Thế Tông là một còn nhỏ, mấy ba mấy bốn tuổi mà không làm được đó. Thì có bạn hỏi lại như vậy thì thế nào gọi là một cuộc thưởng não và kỳ thưởng của các ông? Mang kia nói là dạ, như Thế Tông là những người đã ở trong chùa là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, thời gian dài, bao nhiêu tuổi. Thì đó là trưởng lão của Thế Tông, đứa bảo nói nha. Không, ta quan niệm một trưởng lão kỳ thưởng của ta thì không như thế. Như vậy thì quan điểm của ta nó thế là một cuộc thưởng tỏa nó là một trưởng lão. Nói ở ta những người nào có lỗi, có mình và có tệ, đó là bậc trưởng thành, không phân biệt, không xác định là người đó, không còn xác định là người đó bao nhiêu tuổi, mà người đó có tu tập cả giới, có định, có tệ thì người đó được gọi là trưởng lão rồi. Chứ không phải là căn cứ mấy ba mươi năm chạy lên, mấy mươi tuổi rồi lên làm một bà thượng, có những ông lâu tuổi rất đủ chuyện. Nhưng mà bản tâm ông như thường nó đi ngược lại quan điểm là Phật này. Chúng ta về, chúng ta đã làm một cách rất mấy mốc trên cuối cùng rồi, chúng ta là vô hiệu hóa, làm tất cả những điều đó nó không còn cái chuyện tôn ti tập tự ở trong sự. Vô chùa ba cửa không học không hành cho rồi, lên đi vô trong đó là quan hay là coi như quan, cuối cùng là bán vợ thượng tôn dạ như thầy dạ như thầy tỏ là con chờ cái trận này cái kia. Tôi có thể thấy quý vị thì tuổi đầu tôi là xuất gia đây gần 50 năm, học trò tôi đến xuất gia ba bữa học xong cái gì đó làm chuyến ba ngày rưỡi lên cái bàn đầu tự nghe mà khi đó là cái xuất gia tôi đánh là bài đó. Nó có những cái chuyện xảy ra và chúng ta đã vô tình đẩy mạnh cái vấn đề này đến tra hậu và đến cuối cùng chúng ta đã làm một cái trật tự đạo đức trong cái tôn giáo trong Phật là mất đi một. Điều đó nó có một cái gì? Một cái gì? Một cái dự báo vấn đề đạo duyên trong vấn đề. Cho nên tôi nói là tôi hiểu. Cho nên tôi không có trả lời. Không phải anh làm quan anh có thể anh là tiến sĩ anh có gì đó là có chuyện một cái kiến thức. Nhưng vấn đề cái tôn trên tập tự của trong đạo vấn đề tôn giáo không được xảy ra. Nó còn cái chuyện là cái đạo đạo giáo được xây dựng trên nền tảng của giới của định của tuệ. Cái trí tuệ đó là không phải là cái trí cái bằng mà cái trí tuệ đó là được cái nhân cách anh được thiền. Thì chúng ta đã làm cái trật tự chúng ta đã làm rồi. Bây giờ Thế Tông nghĩ thầm rằng gã ma nhạc này nhiều lần mắng nhiếc Đức Phật như gã này
không thể không
nói đây là cái ngôn từ hay là ngôn từ à, cái ngôn từ là rất nhiều cái chuyện mà khi mà dịch cái bản dịch này à. Cho nên đây là cái này là cái tôi không biết ngày xưa mà các Phật đó có nói như thế nào nhưng mà tôi tin chắc rằng là một cái nhà một cái vật mà văn hóa một cái người làm kiến thức để không dùng cái đó thì bút chi là cho nên là đây là cái cường điểm của những người dịch à. Bây giờ theo tôi nghĩ thầm rằng gã ma nạp này nhiều lần mắng nhiếc và nói đến từ tôi đó có phải nói đến từ tôi đó nó đã từ rồi đó thì ta có cái liên hệ gì với vấn đề không? Mắng nhiếc và khi dễ cái người gì Sariya tức là thích cha là thôi đó chứ đâu phải là nói cái chuyện đề cập ba là một thôi đó còn đề cập Sariya là thôi đó chứ đề cập lên hết cái chuyện bình thường phải không? Tức là văn chương cái này là bảo vệ thôi thì các gì đó là lý do tại sao mà tôi nói là vì tôi muốn là huấn luyện cả một thế hệ thanh niên làm thế nào để hoàn thiện được những cái bài còn nếu không thì có nghĩa là như vậy thì rất nhiều vấn đề cái công việc cái vị là gì là tôi nghĩ rằng một cái thế hệ tôi đang là cái dính lại trên vai của mình là rất. Ngày xưa chúng ta nên thông cảm và hiểu một điều này. Ngày xưa các bộ các vị hòa thượng thầy của tôi bậc thầy, cái vị thầy của tôi là hòa thượng Thiện Tâm, tức là hai một trong 21 vị hội đồng trưởng lão của cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thông nhất trước năm 1975. Tôi là cái người trực tiếp làm vị giả rồi. Hòa thượng ưu tiên hòa thượng ai cái gì không? Lúc bây giờ đấy có được một cái gói một ngọn à, tương với rau nước chỉ dầu với cái rau, còn là tụi tôi là ăn tương là tương muối không, còn kinh sách là không có chuyện làm không có chuyện nên bài đâu đó mà quần áo thì giá trong đó. Tôi để sau năm 1975 là tôi nhớ rằng là gì, tôi có hai quần nhưng mà chỉ có một cái áo cho họ, hai cái quần nhưng mà có một cái áo. Ban đêm là nếu mà cái áo thì sợ nó mò đó, cho nên là phải gì tối là tôi tạm ngủ. Tôi nói cái gì à. Nhưng bây giờ cái thời đại chúng ta không, và nhất là tôi ca ngợi là cái thời đại chúng ta mà kiên sức, và nhất là cái công nghệ thông tin điện tử này nó tràn, và cái cơ hội chúng ta là biết được một cách rất nhiều, tại vì chúng ta không học. Cái người thầy chúng ta, những người được xây trước là cũng chẳng có học, trên cuối cùng rồi món gì muốn tạo ra một cái gì đấy. Nên tôi đề nghị nên nỗ lực, quý vị đã xuất gia, đã từ bỏ tất cả, ái tình từ bỏ, ăn uống sung sướng cũng từ bỏ, vợ con cũng từ bỏ, nhà cửa tất cả từ bỏ, con này đó gì, mình mong muốn đến đạt được một cái gì, một cái tinh thần giải thoát giác ngộ cao được hơn, nhưng mà vô đi đâu không? Sao mà phí đó? Nói cái chuyện phí là chúng ta là người chúng ta là phí. Và phí luôn cả một đồng mình chúng ta đây. Tại sao chúng ta không lợi dụng này chúng ta để làm lại chứ? Phải không? Vô này đi chơi. Và cũng cái đầu của người khác của tôi bảo là gì? Mình biết suy nghĩ tính tốt, nhưng mà chúng ta cũng lấy lòng tin không? Phật nói gì? Đến với ta là đánh sự gì? Thấy và biết, nhưng chúng ta có tin không? Tin ông này tin bà nọ. Còn tin cái mặt không tin? Người nào nói là cái mặt nói thế này, nó nói không nói bậy. Tin chị hai, chị ba, thầy ba, thầy tư tôi. Hoàn toàn chúng ta đã làm một cái việc mà rất là phi lý. Tôi đề nghị mình nên bỏ cái thói quen. Đó thầy chúng ta tôn là thầy. Nhưng mà cái mặt chúng ta phải lấy cái tình dụng của thầy. Hiểu không? Tôi đến dạy vị là nhiệm vụ tôi dạy. Chuyện đúng hay không đó, lão vị không thể là tôi nói là đúng. Mà vị kiểm tra lại những lần tôi dạy có phù hợp với cái này không? Chứ mà nó bị lấy cho tôi làm cái chương trình rồi bắt đầu nói thầy mình nói thế này. Nhất là những người là gì ưu ái và có một tình cảm tôi biết thằng tôi là thầy đấy là học luôn. Đó là một cách làm vậy. Chúng ta phải làm cái việc gì? Làm thế nào căn cứ lòng vậy đó.
Đó. À, bây giờ chúng ta thấy cái này là gì? À, bây giờ Thế Tôn nghĩ rằng giả ma nạp này nhiều lần bắn giết và lời nói là tôi tớ, vậy ta nên nói duyên và nói duyên do của nó để nó khuất phục chăng? Rồi Phật bảo ma nạp chúng tánh ngươi là gì? À, thì ở đây cái đoạn này y muốn nói vậy.
Nó nói cái ông cái người mà phê phán ta thì luôn nào cũng là có thái độ là gì, là che bai và cho mình là cái kẻ ngu dốt, cái kẻ bình dưới. Thế thì Phật nói vậy, thế thì mình giờ mình toàn là bại. Cái quan điểm của ông chúng ta là cái quan điểm mà chúng ta của ông á, ông gọi nó là như thế nào, ông định nghĩa là thế nào, thì đây là cái đoạn định nghĩa.
À, rồi Đức Phật bảo Ma Nạp, Chúng tánh ngươi là gì? Chúng tánh ngươi là gì? À, Ma Đạp trả lời: chúng tánh tôi là Thánh Vương. Tôi chúng tánh Thánh Vương. Quý vị thấy rằng cái chữ Thánh Vương này với cái chữ trên này sát đế lợi Bà La Môn cư sĩ là Thủ Đà La có liên hệ gì nhau không?
À, cho nên là gì? Như vậy thì giữa đọc cái đoạn này giữa cái trên cái dưới nó không không khớp. Nhưng mà cái chữ Thánh Vương nói gì cái giai cấp nào?
À, nó loại sát đế lợi cho nên mình dùng cái từ nó phải thống nhất từ thành hiểu không?
Cái từ đó thánh thì chúng ta có thể chua vào cái từ này người ta dùng là Thánh Vương. Nhưng mà nó là gì Thánh Vương? Chứ chính nó là cái nghĩa này. Chứ đọc này là có nghĩa là không rò ra. Nó rò ra không rõ ràng.
À, thì mình mở ra mình sẽ cái đó.
Mình muốn để cái từ đó vậy. Hoặc là mình dịch luôn là gì? Vì vậy luôn cái sách cái đó. Và mình chua là chúng ta cái đó luôn.
Tức là gì? Một cái ý thức về tư duy logic của mình để khi mình đủ trình độ thì bắt đầu mình dịch cái bản dịch nó ra rồi.
Còn nếu cái nhạc mình không đủ trình độ mình cứ tưởng nó là sao dùng vậy. Giờ kỳ có nghe mình đọc cái từ kia không?
Ở đây là gì?
Trong chiếc đàn nó có gì? Vu Hảo Ý Tức Bất Hảo Ý Tức. Nghe không? Chiếc đàn là Vu Hảo Ý Tức. Vu Hảo Ý Tức. Anh em là phải nghe đài truyền hình. Đài truyền hình để dịch ra. Rồi nghe cả Vu Hảo Ý Tức hình thành. Dịch ra yêu to, kiếm hiểu hả? Yêu to đâu có, chắc là không có chuyện này. Mà nó có mang nghĩa gì? Thầy cho tôi cái gì? Tôi nhận cái món quà đó. Nhưng mà cảm thấy nó thấy quá trời là gì? Mà nó còn ây da, cũng làm cái sự, cũng làm cái sự. Ây da, cũng làm cái sự, cũng làm cái sự. Có nghĩa là gì? Cái nghĩa đó là ngại quá. Chứ còn mà trao mấy chữ tập thì ra tập bảy hết.
Trong cái nghĩa nó cũng văn 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 thế.
Ở đây nó, bây giờ Đức Phật mới là ở đây là Phật bảo Ma Nạp, chủng tánh ngươi như thế là thuộc dòng dõi tôi tớ của dòng họ Thích. Đức Phật nói rằng nếu mà ông chúng tánh đó là ông là thuộc dòng tôi tới dòng họ Thích. À, lúc ấy 500 đệ tử Ma Đà kia thảy đều lớn tiếng nói với Phật rằng: chớ nói vậy, chớ nói Ma Đà này thuộc dòng dõi tôi tới của dòng họ Thích. Vì sao? Đại Ma Đà này thật sự là con nhà tông tộc, nhan mạo đoan chính. Đại khái thế, đừng được nói. Thế Tôn nói với 500 Ma Đà rằng: nếu thầy của các ngươi không đúng như lời nói của ngươi nói, ta sẽ bỏ qua thầy ngươi mà luận nghĩa với các người. Nếu thầy ngươi có đúng như lời các ngươi nói, các ngươi nên im lặng để ta luận với thầy các ngươi. Nếu ông mà có gì, nếu mà ông đừng có cái giờ vội vàng nói gì đó, vì ông này để tôi thầy ông nói chuyện qua đó thì ông mới chấp nhận không chấp nhận. Năm năm Ma Nạp bấy giờ bạch Thế Tôn rằng: chúng tôi tất cả sẽ im lặng xin ngài luận với thầy tôi. Tức là trải qua cái chuyện cái ý nghĩa mà ngang qua cái lời của tôi giữa thầy ông tranh luận, thì lúc bây giờ ông tin tôi tin thầy của ông thì cái chuyện mới cái người không. Nhưng mà cái quý vị đọc cái đoạn này có hiểu cái ý giống như tôi nói không? Rất lờ mờ. Bây giờ Thế Tôn nói với A Ma Trú: trong thời quá khứ lâu đài lâu dài xa xưa, có một vị vua tên là Thanh Ma. Vua có 4 người con trai. Thứ nhất tên là Diện Quang, thứ hai tên là Tượng Thực, thứ ba tên là Lộ Chỉ, thứ tư tên là Trang Nghiêm. 4 người con của vua có chút vi phạm bị vua đuổi khỏi nước. đến Việt Nam trước sớm, sống trong rừng cây thẳng. Mẹ có bốn người con cùng với các gia thuộc đều nghĩ nhớ họ, cùng nhau nhớ mập bàn rằng. Rồi đi đến chỗ Thanh Ma Vương tâu rằng: đại vương nên biết bốn người của chúng ta xa cách đã lâu, nay tôi muốn đi thăm. Vua nói: muốn đi thì tùy ý. Người mẹ và các quyến thuộc như vua dạy liền đi đến phía nam tuyết sơn trong rừng cây thẳng, đến chỗ bốn người con. Các bà mẹ nói: con gái của ta gả cho con gái ngươi, con gái của ngươi gả cho con gái ta. Rồi họ phối nhau thành vợ chồng. Sau khi sinh ra con trai dung mạo đoan chánh, lúc ấy vua Thanh Ma nghe bốn người con mình được các nhà bà mẹ gả cho các con gái làm vợ, sanh con trai đoan chánh, vua rất vui mừng, thốt lên lời này: đúng là con nhà họ Thích, đúng là con trai của họ Thích. Vì thế vì có thể tự lập nhân đó đặt tên là Thích. Thanh Ma Vương chính là tiên tổ họ Thích vậy. Vương có một người áo xanh tên là họ Vương Diệm, nhan mạo đoan chính, cùng thông giao với một người Bà La Môn, bèn có thai sanh một ma nạp, vừa rớt xuống đất là biết hết, là biết nói. Nó nói với cha mẹ rằng: hãy tắm cho con, trừ sạch dơ bẩn, sau này lớn lên con sẽ báo ơn. Vì món sanh đã biết nói nên đặt cái tên là Thanh Vương. Hồi nãy cái tên là Thanh Vương á thì nó có liên hệ như này, cho nên gì, nhưng như nay kẻ mới sinh mà biết nói thì ai cũng sợ, đặt tên là đáng sợ. Kia cũng vậy, vừa sanh đã biết nói nên được đặt tên là Thanh Vương. Từ đó đến nay Bà La Môn lấy Thanh Vương làm họ. Lại bảo Ma Nạp: ngươi có bao giờ nghe các Bà La Môn kỳ cựu trưởng thượng nói về nguồn gốc của chúng ta này chưa? Lúc ấy Ma Nạp im lặng không trả lời. Hỏi lần nữa lại cũng không trả lời. Phật hỏi đến ba lần, bảo Ma Nạp rằng: ta hỏi đến ba lần, ngươi hãy nhanh chóng trả lời. Nếu ngươi không trả lời, mật tích lực sĩ tay cầm chày vàng đứng hai bên ta sẽ đánh cho đầu ngươi vỡ thành mảnh. Lúc ấy mật tích lực sĩ tay cầm chày vàng đang đứng giữa hư không ngay trên đầu Ma Đạp. Nếu Ma Đạp không trả lời câu hỏi đúng lúc sẽ hạ chày vàng đánh vỡ đầu Ma Đạp. Phật bảo Ma Đạp: ngươi hãy ngước nhìn xem. Ma Đạp ngước nhìn thấy mật tích lực sĩ tay cầm chày vàng đứng giữa không, thấy vậy rất đổi kinh hãi, toàn thân lông dựng đứng, liền rời chỗ ngồi đến gần Thế Tôn, nương nơi Thế Tôn để được cứu hộ. Ma Đạp bạch: Thế Tôn hãy hỏi, con sẽ trả lời. Phật hỏi Ma Đạp: ngươi có bao giờ nghe các Bà La Môn kỳ cựu trưởng thượng nói về nguồn gốc chúng tánh này chưa? Ma Đạp đáp: tôi tin là đã từng nghe. Tôi tin là đã từng nghe thật có sự kiện ấy. Tôi tin được không? Bây giờ tôi cầm trong cái này, quý vị tin này trong tay tôi có cái gì không? Tin không? Và bây giờ tôi mở cái bàn tay tôi ra, quý vị, tôi có hỏi quý vị có tin rằng trong tay có không? Cái câu hỏi quý vị có tin trong tay có cũng không? Hỏi như vậy đúng không? Đúng không? Hỏi là có thấy hay là biết? Trong anh tin, tin là cái gì? Tin là cái gì mình không xác định. Thấy và biết có nghĩa là bây giờ có nghĩa là gì? Xác định rõ ràng. Như vậy thì câu tin là được không? Không được.
Thì đó là cái cách dịch.
Đó, quý vị thấy rằng, thầy đọc một cái đoạn đó, quý vị thấy rằng nó lòng thầm lóng thẳng dài dọc. Khi ấy 500 ma nạp thấy cùng cất tiếng bảo nhau rằng: A ma trú này thật sự thuộc dòng họ tôi tớ của Thích Ca. Tức là giải thích cái cuối cùng là gì? Cái người mà gọi là ông gọi là quan là vua đó là hiện giờ là gì? Là tôi tớ của họ tôi Thích Ca. Đại khái thế. Thì như vậy ông nói là tôi tớ được không? Đại khái là cái cách phản biện như vậy. Nhưng mà cái câu chuyện này nó có một cái gì đạo lý không? Đây là những câu chuyện kể thôi. Bây giờ chúng ta cứ ngồi nhau mà ngồi mực để cái này thì chúng ta một cái tin tưởng vào cái bản kinh này được không? Hả? Được không? Đây là cái câu chuyện kể truyền thuyết.
Thì bây giờ chúng ta muốn nghiên cứu về cái chuyện này chúng ta làm cái này. Chúng ta căn cứ từ những cái văn bản của Phật giáo để phê phán những cái tôn giáo khác được không? Chúng ta tuyệt đối không nên làm. Chúng ta làm gì? Trong Phật giáo cái đề cập có những cái phần chính xác, nhưng mà trong đó có những cái phần về cái việc là giá trị, về cái giá trị văn bản đôi khi gì từ mình ăn thôi. Cho nên gì? Cái đề này thì tôi bị là gì? Quý vị đang bị nghiên cứu luật. Thì tôi đề nghị về này. Cái luật trong Phật giáo trong đó rất nhiều cái điều là gốc của nó là tiền đại giáo. Lấy từ tiền đại giáo qua này, ví dụ như ngành đại lọc nước cũng là tiền đại giáo. Thì chúng ta cần phải tra cứu xem xét cái tiền đại giáo giữa cái Phật giáo là cái gì là của Phật giáo, cái gì của tiền đại giáo. Cái quan điểm Phật giáo phê phán của kỳ đại giáo của những tôn giáo đó, chúng ta xem xét trong kỳ đại giáo và những tôn giáo khác rồi có sự thật hay không, và có như thế nào chúng ta cần phải đôi khi bài học bản này làm công việc nghiên cứu. Thì đây cái đại khái này nó còn dài không, nhưng mà đây tôi muốn đọc một cái này là xác định trong cái thời kỳ cái Phật là có bốn vị thánh đó này. Cuối cùng là Đức Phật sẽ nói với chúng ta cái quan điểm đạo đức, cái chuẩn tánh của Phật như thế nào, thì chúng ta cứ đọc đó. Thì ở đây là có một điều là gì, chúng ta cần hiểu này, rõ ràng Ấn Độ lúc bây giờ là có bốn chuẩn tánh. Bốn chuẩn tánh chúng ta đây yêu cầu vị là xác định một điều là gì, có bốn chuẩn tánh. Đây là một cái văn bản. Văn bản thứ hai
là tôi sẽ đọc quý vị. Tôi không làm mà muốn mất thì nhiều về cái chuyện này. Đây chẳng hạn như ở đây cái tiêu đề thứ hai này, quan điểm của Thế Tôn đối với bốn chuẩn tánh, thì khúc sau mà nói cái Đức Phật là sẽ giải thích cái quan điểm chuẩn tánh là gì. Cái khúc sau đó, quý vị đọc cái đoạn này thì cho đó nó cái mục 64 này là không có giai cấp trong tăng đoàn và bình đẳng giữa các giai cấp. Không có giai cấp trong tăng đoàn. Ở đây cái câu này là câu mà quý vị nên chú ý này, không có giai cấp trong giai đoàn và bình đẳng giữa các giai cấp. Cái câu này viết sai. Cái câu này có nghĩa là gì? Không có giai cấp trong đoàn và không có bình đẳng giữa các giai cấp. Cái từ cái động từ này á, cái phủ định này á, là nó để và đây á thì buộc làm cái này. Trên cái văn tiếng Việt của chúng ta nó có nhiều điểm như vậy. Và cái câu này là tôi cũng cái thời kỳ cách đây mấy chục năm về trước viết vội vã cho nên nó cũng có sai điểm sai này. Cái câu là câu của tôi, nhưng bây giờ đọc cái này mới biết là nó sai. Hiểu không? Không có giai cấp trong tăng đoàn và không có gì bình đẳng giữa các cấp là sai. Thế này, không có giai cấp trong đoàn phải gì gọn gì hoặc là chấm. Trong tăng đoàn của Phật giáo là bình đẳng, không có giai cấp, thì cái câu nó mới đúng, cái ý của nó tròn. Còn nếu viết như vậy thì rất dễ phát sinh cái sự hiểu lầm. Mà cái điều này là một cái điều mà có nghĩa rằng là gì, và trong Phật giáo những văn bản xuất hiện cái điều này rất nhiều. Đó. Thì đây là một cái cũng đề cập bốn cái cấp nữa. À, rồi đây là phạm thiên, chút là sẽ đọc về Đức Phật nói về bốn chủng tánh. Đó. Thế lệ bà đã bông hồi nãy đọc là không? Rồi bây giờ chúng ta cái hiểu như vậy. Nhưng bây giờ có nghĩa rằng là cái tôi đọc một cái đoạn ở trong trường hành cho vị thấy rằng sao đó. Trong kinh là kinh Tiểu Duyên. Cho quý vị thấy nè. Đây là phân biệt đẳng cấp xã hội. À, hai thanh niên Bà La Môn, lúc bây giờ cả hai người Bà La Môn với lòng tin kiên cố tìm đến chỗ Phật xin xuất gia và học đạo. Một tên là Bà Tắc Tra, một tên là Bà La Đọa. Cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào về cái câu một đoạn chút xíu thôi. Quý vị lắng nghe nè. Quý vị thấy rằng là cái đoạn này là gì? Lúc bây giờ cả hai người Bà La Môn với lòng tin kiên cố tìm đến chỗ Phật xin xuất gia học đạo. Cái đoạn ngắn này thôi nhưng mà nó có một giá trị về công việc nghiên cứu như thế nào, quý vị biết không? Trong Phật giáo có nhiều quan điểm khác nhau, lý giải khác nhau, lý do tại sao? Hả? Bảo vệ cái người xuất gia, nếu tôi là một cái người xuất thân từ cái Bà La Môn thì tôi sẽ hiểu cái lời dạy Đức Phật qua góc nhìn của người Bà La Môn, hiểu không? Nếu tôi là một cái người kỳ lễ giáo thì tôi sẽ giải thích cái lời Đức Phật ngang qua một quan điểm kỳ lễ giáo, hiểu không? Và những đệ tử Đức Phật chắc chắn rằng là xuất phân từ bốn giai cấp này, cho nên là cái cách giải thích của Phật giáo nó cũng khác nhau là như thế, hiểu không? Ví dụ chẳng hạn như Ngài Ca Diếp là xuất thân từ kỳ đại giáo, cho nên nhưng mà ông là một cái người lãnh đạo của tăng đoàn sau khi Đức Phật nhập diệt, cho nên là lúc sau của Ngài là đưa quan điểm luật lên làm chủ đạo. À, chúng ta nên để ý những cái điểm này. Thì cái câu này là một cái chứng minh cụ thể này. Ví dụ quý vị viết một cái đoạn văn nói rằng là cái quan điểm Đức Phật, cái lời dạy Đức Phật ngang qua những người mà trước khi xuất gia ra có những cái tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, thì sau này sau khi xuất gia thì giả thích cái lời Đức Phật nó mang một tư tưởng như vậy, thì quý vị gì? Quý vị nó cụ thể là cái đoạn này được thấy trong kinh Đại Hàng, cái người này Bà La Môn xuất gia trong đạo Phật, cái chứng minh cụ thể là cái đoạn này. Rồi bây giờ thầy đọc tiếp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn rời khỏi tịnh thất, đang kinh hành thông tạ trên giảng đường, Bà Tắc Tra vừa trông thấy Phật liền vội vàng đến bảo Bà La Đọa: anh biết không, Như Lai hiện đang rời khỏi tịnh thất. Anh biết không? Cái chữ anh này tôn giáo có dùng không? Không có dùng. Tôn giáo không có dùng từ đây. Người ta dùng cái tôn giáo mà hai người là người của người Bà La Môn, người tôn giáo mà như vậy thì dùng cái cách dùng từ dịch như vậy là anh em là không phù hợp. Đó nè, cái cách cái ngữ cảnh nó là gì?
có thể nói rằng là nếu như mình có việc thì vừa cầu huynh hay là sư huynh hoặc là thầy hoặc là ấy biết không, chứ không phải là anh biết không. Đó. Như Lai hiện đang rời khỏi tỉnh thất kinh hành tại giảng đường, chúng ta nên đến đó, hoặc có nghe ngài dạy bảo điều gì. Thì đây là nói về cái bốn giai cấp, cái quan điểm của bốn giai cấp. Thì bây giờ là hết giờ không? Rồi bây giờ chúng ta nghỉ. Chiều nay thầy đọc cái đoạn này và thầy giải thích. Sau đó thì thầy sẽ đưa những cái giải thích, những quan điểm phạm thiên tất cả những cái đó ra viện. Rồi chúng ta nghỉ.